Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, các đại biểu nghe các báo cáo tờ trình thông báo được trình tại kỳ họp, chia các tổ thảo luận về nội dung các báo cáo tờ trình.
Qua một thời gian triển khai thí điểm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố Thái Nguyên đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân các địa phương trong việc hình thành thói quen phân loại rác đúng cách, đổ rác đúng giờ.
Trong thời gian gần đây, trên các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên tổ chức chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, dẫn đến tâm lý hoang mang, lo sợ của người tham gia giao thông. Chuyên mục Vì an toàn giao thông sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 18 tháng 7, tại hội trường lớn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 chính thức khai mạc kỳ họp thứ 11. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Thanh Bình, phó bí thư thường trực Thành ủy; Vũ Minh Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã phường trên địa bàn. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh:
Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, là năm có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra. Chủ đề năm 2019 được lựa chọn là tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường hệ số quản lý đô thị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, 6 tháng đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2019 được tập trung chỉ đạo có hiệu quả. Các dự án lớn, công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của thành phố Thái Nguyên cũng đứng trước những khó khăn thách thức. Tình hình thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân. Đó là những hạn chế tồn tại cần được tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục cho thời gian tới.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp tại hội trường, các đại biểu đã được nghe 11 báo cáo, 7 tờ trình và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với nhiều nội dung quan trọng như báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019, tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm, tiến độ thực hiện các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh tại thành phố Thái Nguyên, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án xây dựng trạm xử lý nước thải phục vụ các khu dân cư đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, v.v. Buổi chiều, sau khi làm việc tại hội trường, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chia 4 tổ thảo luận để cho ý kiến vào 20 báo cáo tờ trình và 9 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Cơ bản các ý kiến của các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung các văn kiện được trình tại kỳ họp. Thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019 do Ủy ban nhân dân thành phố trình. Đa số ý kiến của đại biểu đều cơ bản thống nhất đồng tình với những đánh giá nghiêm túc toàn diện các kết quả mà thành phố đạt được. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra và đề nghị làm rõ một số tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực. Trên cơ sở những ý kiến trên, các đại biểu sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường vào sáng ngày 19 tháng 7. Sáng mai 19 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra phiên bế mạc kỳ họp. Tại phiên bế mạc này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ phản ánh tổng hợp kết quả thảo luận tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. Diễn biến cụ thể của phiên bế mạc sẽ được Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố truyền thanh trực tiếp vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 19 tháng 7 năm 2019. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chiều ngày 17 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự họp báo có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ban ngành chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến vào 37 báo cáo, đề án tờ trình, thông báo và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Dự kiến sẽ có 22 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, trong đó nhiều nghị quyết liên quan tới các vấn đề quan trọng có tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, như nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, nghị quyết thông qua chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2020, các nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp, sắp nhập đơn vị hành chính cấp xóm, xã không đủ tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn, nghị quyết quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, nghị quyết thông qua đề án mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã được lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng giải đáp, cung cấp thông tin về những nét mới và giải pháp liên quan tới hiệu quả của phiên chất vấn tại kỳ họp, tác động của việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, sự cần thiết phải ban hành nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019, giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão tại các hồ chứa bùn thải sau tuyển quặng, diễn biến bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phản ánh về kỳ họp và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh để cử tri nhân dân trên địa bàn nắm bắt thông tin đầy đủ, chính xác, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.
Sáng 17 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thăm, tặng quà và hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho cháu Nguyễn Ngọc Ánh Dương, sống gốc Vối 2, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Cháu Nguyễn Ngọc Ánh Dương, năm nay 6 tuổi, bị mắc bệnh ung thư máu từ lúc 13 tháng tuổi. Từ đó đến nay, cháu thường xuyên phải đi điều trị ở Hà Nội. Bố mẹ cháu Dương đã ly hôn một năm nay. Hiện cháu Dương và người anh trai sống với bố là anh Nguyễn Quang Tuyên, trong khi anh Tuyên lại không có việc làm ổn định nên gia đình lại càng khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam dành tặng cháu Nguyễn Ngọc Ánh Dương số tiền 30 triệu đồng từ chương trình Samsung Đồng Hành để hỗ trợ gia đình điều trị bệnh cho cháu. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố đã hỗ trợ cháu Dương 1,7 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh và thành phố.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 tại 4 phường trung tâm, gồm Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang và Phan Đình Phùng. Qua một thời gian triển khai, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân các địa phương trong việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hình thành thói quen, phân loại rác đúng cách, đổ rác đúng giờ. Cụ thể, có trên 12.800 hộ gia đình đã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, chiếm 74% số hộ gia đình của 4 phường, trong đó tỷ lệ phân loại đúng đạt trên 42%, trên 64% các cơ quan đơn vị, hộ kinh doanh đã thực hiện phân loại rác tại nguồn, trong đó tỷ lệ phân loại đúng đạt khoảng 44%. Trong quá trình thực hiện đề án, thành phố đang áp dụng cách phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thành 3 loại. Rác đốt được bao gồm các nguyên liệu thừa khi nấu nướng, thức ăn thừa, bã chè, tạ giấy, vỏ hộp sữa tươi, v.v. được đựng trong túi màu xanh, cho vào thùng màu xanh và được thu gom hàng ngày. Rác không đốt được như bát đĩa, chai lọ vỡ, xỉ than, gạch vụn được đựng vào túi màu đỏ, trong thùng màu đỏ. Các loại vỏ lon bia, nước ngọt, giấy báo, tạp chí được xem là rác thải có thể tái chế được, cho vào túi màu trắng, đựng trong thùng màu trắng. Các loại rác không đốt được và rác tái chế được thu gom vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Sau một thời gian thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, bà Dương Thị Nhâm, tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi mà phố triển khai cái chương trình này thì phân cho gia đình là những cái thùng với lại cái túi để phân loại, thì gia đình coi cũng thực hiện từng loại một, thế tôi thấy là nó gọn gàng mà rất là tiện.
Xây dựng thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn vì môi trường xanh, xã hội phát triển bền vững.
Xã Thịnh Đức có diện tích trên 1.624 ha với trên 2.300 hộ dân, gần 8.200 nhân khẩu. Thực hiện nghị quyết số 15 ngày 1 tháng 7 năm 2019 của Đảng ủy xã Thịnh Đức về việc lãnh đạo thực hiện đề án sắp xếp sát nhập xóm trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp sát nhập xóm trên địa bàn xã, đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch sắp xếp sát nhập xóm đến các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng xóm, ban công tác mặt trận của xóm trên địa bàn. Theo đề án, 25 xóm trên địa bàn xã Thịnh Đức sẽ được sắp xếp sát nhập, còn 12 xóm đảm bảo đúng thông tư 14 ngày 13 tháng 12 năm 2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 04 ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Để nhân dân hiểu và đồng thuận thực hiện đề án sắp xếp sát nhập xóm của xã, thời gian qua, các xóm đã tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, chủ trương của việc sắp xếp sát nhập xóm, triển khai quán triệt và chỉ đạo thực hiện nội dung của kế hoạch và các văn bản có liên quan của cơ quan cấp trên để nhân dân hiểu rõ được chủ trương để thực hiện có hiệu quả. Ngày 15 tháng 7 năm 2019, xã đã tiến hành làm điểm hội nghị lấy ý kiến của cử tri đại diện hộ gia đình tại xóm Đồng Chanh và Xuân Thịnh. Hiện nay các xóm đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri đối với đề án sắp xếp sát nhập xóm. Dự kiến đến hết ngày 25 tháng 7 năm 2019, 100% các xóm tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến.
Ngày 17 tháng 7, Ban tổ chức, Ban giám khảo và trưởng các đoàn tham dự hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2019 tổ chức họp để thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho tổ chức hội thi. Đồng chí Trần Cơ Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, trưởng Ban tổ chức hội thi chủ trì hội nghị. Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2019 dự kiến tổ chức ngày 26 tháng 7 tại Rạp Chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên. Để hội thi diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả xã hội tốt, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, cách thức chấm điểm cho phù hợp với từng phần thi của thí sinh. Đại diện các đoàn có thí sinh tham gia hội thi đề nghị, những năm tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cần có kế hoạch tổ chức hội thi sớm hơn để thuận tiện cho các đơn vị trong quá trình chuẩn bị và lựa chọn thí sinh. Hỗ trợ màn hình LED ở trên sân khấu để các đoàn có thể sử dụng các video clip minh họa cho phần thi kể chuyện của các thí sinh. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, ban tổ chức đã trả lời cụ thể nhiều vấn đề, đồng thời giao bộ phận chuyên môn tiếp thu, điều chỉnh bổ sung các nội dung cho phù hợp nhằm tổ chức thành công hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2019.
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan virus cho 60 học viên là bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm, chuyên khoa nội tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án giám sát viêm gan virus tại Việt Nam do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ. Theo đó, trong 2 ngày, các giáo sư tiến sĩ có kinh nghiệm về chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan virus của Việt Nam đã truyền đạt các nội dung như tổng quan về viêm gan, đường lây, biện pháp phòng tránh viêm gan B và C, xét nghiệm dấu ấn huyết thanh của viêm gan B và C, xét nghiệm viêm gan virus BC, quản lý và điều trị viêm gan B, quản lý viêm gan C. Hiện nay Việt Nam đang là nước có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C cao nhất trong khu vực Tây Á Thái Bình Dương với 8 triệu trường hợp nhiễm viêm gan B và gần 1 triệu người nhiễm virus viêm gan C. Viêm gan đã trở thành nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong và gánh nặng bệnh tật của nhiễm viêm gan B và C rất lớn tại Việt Nam. Viêm gan B với tỷ lệ người nhiễm rất cao trong cộng đồng từ 10 đến 15%, tiến triển nhanh tới suy gan cấp, xơ gan và ung thư gan. Tuy đã có vaccine phòng bệnh nhưng vẫn đang là gánh nặng cho ngành y tế và người bệnh vì bệnh cần phải theo dõi và điều trị suốt đời. Do đó, việc tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan virus đã giúp học viên hiểu về giải phẫu và sinh lý bệnh gan, dịch tễ học viêm gan virus trên thế giới, mô tả được đặc điểm của mỗi loại virus, sự khác nhau giữa viêm gan cấp và viêm gan mạn, các biến chứng của viêm gan, từ đó có những tư vấn và phác đồ điều trị cho người bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau chương trình tập huấn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Thị Thúy Vân, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới để giúp quý thính giả hiểu thêm về căn bệnh này, cũng như cách phòng ngừa, hỗ trợ. Mời quý thính giả quan tâm theo dõi.
Thưa bà, là bà có thể cho biết các loại viêm gan virus?
Chúng ta có 5 loại virus viêm gan. Thì viêm gan B và viêm gan C là hai loại mà được gọi là nguy hiểm nhất. Cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân viêm gan virus chủ yếu là do viêm gan B và viêm gan C. Ở trên thế giới thì ước tính hàng năm chúng ta có khoảng 1,34 triệu người tử vong do viêm gan virus. Thì 96% là do viêm gan B và viêm gan C. Và theo cái nghiên cứu của Bệnh viện Chợ Giấy, Thành phố Hồ Chí Minh, trong 25.000 người bị ung thư gan thì 90% là có viêm gan B và viêm gan C. Nói như thế để chúng ta biết rằng là viêm gan B và viêm gan C là cái nguyên nhân chính gây xơ gan, gây ung thư gan và gây tử vong.
Vậy để tránh mắc bệnh viêm gan B và viêm gan C thì mỗi người dân nên làm gì thưa bà?
Để mà tránh được cái hậu quả đấy thì cái việc đầu tiên chúng tôi khuyến cáo, thứ nhất là người dân phải biết được xem mà mình có bị viêm gan B hay không, thì chỉ có cách duy nhất là mình đi xét nghiệm máu để mình sàng lọc. Thế nếu mà mình sàng lọc mà mình có kháng nguyên HBsAg thì bác sĩ sẽ theo dõi để xem mình có bị mãn tính hay không. Và không phải là tất cả những người bị viêm gan B đều cần phải điều trị. Chỉ có một cái tỷ lệ khoảng 20%. Những người có viêm gan B có tải lượng virus cao hoặc là những người viêm gan B có biểu hiện xơ hóa gan thì lúc đấy mới phải điều trị. Và nếu mà điều trị thì nó sẽ là điều trị lâu dài, phải tuân thủ điều trị rất là tốt để làm sao mà lúc nào mình cũng ức chế được cái virus ở cái mức thấp nhất, không phát hiện, thì lúc đấy mình sẽ ngăn ngừa được cái biến chứng xơ gan và ung thư gan. Thế còn nếu sàng lọc mà mình lại không có kháng nguyên HBsAg thì mình sẽ xem thì mình đã có kháng thể chưa. Kháng thể nó có hai cách, một là mình tiêm phòng mình có kháng thể bảo vệ, hai là mình do tiếp xúc miễn dịch tự nhiên mình cũng có kháng thể. Và nếu cái nồng độ kháng thể mà trên 10 có nghĩa là cơ thể mình nó bảo vệ được, mình không có mắc bị viêm gan. Thì cả hai cái đấy đều rất là quan trọng. Hoặc là mình có bệnh thì mình được theo dõi điều trị. Hoặc mình không có kháng thể thì mình phải tiêm phòng. Và mình có kháng thể rồi thì mình phải duy trì cái tình trạng khỏe mạnh đấy. Đối với viêm gan C thì nó hơi khác một tí. Chúng tôi không có khuyến cáo tất cả mọi người đều đi sàng lọc viêm gan C. Bởi vì ở Việt Nam thì viêm gan C chủ yếu tập trung vào cái nhóm nguy cơ cao. Ví dụ người tiêm trích ma túy, người truyền máu nhiều lần, người chạy thận nhân tạo, hoặc là những người mà sinh từ những cái năm mà chúng ta không có bơm kim tiêm một lần. Nó không giống viêm gan B. Viêm gan B là không phải ai cũng phải điều trị, nhưng viêm gan C nếu xét nghiệm có virus thì 100% người phải điều trị. Và rất may là gần đây chúng ta có thuốc điều trị, thuốc mới, thuốc uống không cần phải tiêm, rất ít tác dụng phụ và chỉ cần 3 tháng tức là 12 tuần điều trị.
Kinh phí để điều trị viêm gan B và viêm gan C như thế nào? Bảo hiểm y tế có hỗ trợ chi trả cho người bệnh hay không?
Cái giá thành điều trị của viêm gan C nó còn khá cao đối với cái khả năng chi trả của người dân. Mặc dù bảo hiểm y tế thì có chi trả là 50%, nhưng hiện nay thuốc đó vẫn chưa có trong cái thuốc của bảo hiểm của các bệnh viện cấp. Và vì vậy cái tiếp cận của người dân rất là khó khăn. Chính vì vậy cái mong muốn của Tổ chức Y tế Thế giới là gì? Là chúng ta tăng cường cái năng lực của cán bộ y tế, không chỉ tuyến trung ương và tuyến tỉnh mà cả tuyến huyện. Và nếu mà chúng ta có sẵn thuốc ở trong cái nguồn bảo hiểm thì rõ ràng người dân của chúng ta có thể tiếp cận được với các cái xét nghiệm sàng lọc, tiếp cận được các cái xét nghiệm chẩn đoán và tiếp cận được điều trị. Và khi chúng ta điều trị được thì chúng ta ngăn chặn được cái xơ gan, ung thư gan. Không chỉ với Thái Nguyên mà chúng tôi cũng hỗ trợ rất là nhiều tỉnh và đặc biệt là trong hỗ trợ Bộ Y tế trong việc là xây dựng các cái hướng dẫn chuyên môn về điều trị viêm gan B, viêm gan C, rồi xây dựng các cái chiến lược của Việt Nam để ứng phó với cái viêm gan như thế nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu của toàn cầu và khu vực hướng tới loại trừ viêm gan vào năm 2030.
Xin được cảm ơn bà.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, trên các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên tổ chức chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, bốc đầu, nẹt pô, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông và khiến người dân trên địa bàn bức xúc. Trước tình hình đó, Công an thành phố Thái Nguyên lên kế hoạch và tổ chức đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm trên.
22 giờ đêm, trên trục đường Hoàng Văn Thụ bắt đầu xuất hiện những tổ lái chạy xe với tốc độ cao. Tiếng nẹt pô chói tai gây bức xúc cho nhiều người tham gia giao thông. Theo ghi nhận của lực lượng làm nhiệm vụ, thời gian diễn ra tình trạng này chủ yếu từ 17 giờ đến 18 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ và tập trung nhiều nhất vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Nhiều trường hợp vi phạm dùng khẩu trang che biển kiểm soát, thậm chí bỏ chạy với tốc độ cao khi có hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân các đối tượng, người tham gia giao thông, đồng thời gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Dương Văn Đệ, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố cho biết.
Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, ma túy tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố để tập trung xử lý những đối tượng điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định, điều khiển xe bằng một bánh. Thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn và kiểm tra các đối tượng này đều tăng ga bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Các nhóm đối tượng này có độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi, tập trung thành nhiều nhóm đi trên địa bàn thành phố, có những hành vi vi phạm về luật giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm khác gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
So với trước đây, tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng có chiều hướng phức tạp với phương thức hoạt động tinh vi hơn. Những đối tượng đua xe và tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng thường liên lạc với nhau qua điện thoại di động hoặc mạng xã hội. Sau đó chọn thời gian, địa điểm thích hợp để tụ tập đua xe gây mất an toàn giao thông. Chỉ tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát hình sự thường xuyên tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm. Đã lập biên bản tạm giữ 21 xe mô tô vi phạm điều khiển xe lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh, điều khiển xe bằng chân. Tuy mới 16 tuổi, nhưng Phan Đức Trịnh ở huyện Đại Từ và bạn bè đã vi phạm luật giao thông đường bộ.
Em tham gia giao thông em vi phạm cái gì?
Em đi nhanh, không đội mũ, không có gương, không có bằng lái xe.
Không có bằng lái xe. Thế xe mô tô là của ai?
Của bố em.
Thế bố cho em xe hay là như thế nào?
Để ở nhà em đi chơi.
Để ở nhà? Thế đi lấy xe có hỏi bố không?
Bố à.
Có hỏi bố. Thế bố cho mượn để đi.
Rồi.
Điều đáng nói là dù biết con em mình vi phạm luật giao thông đường bộ, nhưng nhiều bậc phụ huynh thay vì quan tâm giáo dục con cái thì lại có những thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm. Nói về vấn đề này, Đại úy Dương Văn Đệ, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cho biết thêm.
Sau khi chúng tôi xử lý những nhóm đối tượng này thì có một số người nhà của một số đối tượng này đã không hợp tác với cơ quan công an để tuyên truyền giáo dục con em mình chấp hành quy định luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó thì có những cái thái độ bao che cho con em cũng như là người thân trong gia đình và có những cái lời lẽ tuyên truyền trên mạng xã hội xấu về lực lượng xử lý.
Hiện nay việc xử lý các trường hợp này vẫn còn nhiều khó khăn. Để triệt phá tận gốc nạn đua xe trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo sự yên tâm cho người dân, thời gian tới, Công an thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung lực lượng bằng nhiều biện pháp, ra quân xử lý quyết liệt đối tượng này, nhất là vào ban đêm. Bên cạnh đó, Công an các phường xã trên địa bàn thành phố cũng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp gia đình các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm quản lý, giáo dục, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm pháp luật giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9.
2.5, Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ năm 1999-2004. Đại hội họp từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 1999 tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 621 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, các địa phương, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư tại nước ngoài và các đoàn đại biểu nước ngoài gồm Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc Nhân dân Trung Quốc, Chính hiệp Trung Quốc, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Mặt trận Đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Campuchia, Hiệp hội Đoàn kết và phát triển Liên bang Myanmar. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5 là cột mốc quan trọng đánh dấu việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, là đại hội phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 5 gồm 253 vị, đoàn chủ tịch gồm 45 vị, ban thường trực gồm 9 vị, chủ tịch ông Phạm Thế Duyệt, tổng thư ký ông Trần Văn Đăng. 2.6, Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2004-2009. Đại hội họp từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2004 tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 878 đại biểu, gồm các ủy viên Ủy ban Trung ương khóa 5, đại diện các tổ chức thành viên, các địa phương, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư tại nước ngoài. Và các đoàn đại biểu nước ngoài gồm Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chính hiệp Trung Quốc, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Mặt trận Đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Campuchia. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6 là đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, đánh dấu một thời kỳ phát triển quan trọng của dân tộc ta. Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là đại hội phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 6 gồm 320 vị, đoàn chủ tịch gồm 52 vị, ban thường trực gồm 8 vị. Chủ tịch ông Phạm Thế Duyệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký ông Huỳnh Đảm. Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 6 họp tại Hà Nội tháng 1 năm 2008 đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký mới như sau. Chủ tịch ông Huỳnh Đảm thay ông Phạm Thế Duyệt nghỉ hưu theo chế độ. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký ông Vũ Trọng Kim. 2.7 Đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2009-2014. Đại hội họp từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.300 đại biểu, trong đó có 989 đại biểu chính thức và 311 đại biểu khách mời. Tham dự đại hội còn có 4 đoàn đại biểu nước ngoài, đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc, đoàn đại biểu Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và trên 100 đại biểu đại diện các đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Chủ đề của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 là nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 gồm 355 vị, đoàn chủ tịch gồm 58 vị, ban thường trực gồm 9 vị, chủ tịch ông Huỳnh Đảm, phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký ông Vũ Trọng Kim. Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 họp tại Hà Nội ngày 5 tháng 9 năm 2013 đã hiệp thương cử ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chế độ. 2.8 Đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội họp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.008 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, lực lượng vũ trang nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách các cấp. Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 gồm 383 vị, đoàn chủ tịch gồm 62 vị, ban thường trực gồm 6 vị, chủ tịch ông Nguyễn Thiện Nhân, phó chủ tịch, tổng thư ký ông Vũ Trọng Kim. Chủ đề của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5 khóa 8 họp tại Hà Nội ngày 14 tháng 4 năm 2016 đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 thay ông Vũ Trọng Kim nghỉ hưu theo chế độ. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 khóa 8 họp tại Hà Nội ngày 22 tháng 6 năm 2017 đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Nguyễn Thiện Nhân chuyển công tác. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 khóa 8 họp tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 1 năm 2018 đã hiệp thương cử ông Hầu A Lành làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mừng sinh nhật 25 năm Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, ưu đãi tới 25%, cao lai chúng, mua là có quà. Trang sức Doji tri ân chuỗi ưu đãi liên hoàn từ ngày 18 đến 26 tháng 7. Thỏa sức lựa chọn những mẫu trang sức đẳng cấp, thiết kế thời thượng, dẫn đầu xu hướng thời trang với ưu đãi tới 25% trang sức. 100% khách hàng mua sắm trang sức sẽ nhận ngay thẻ cào và 100% chúng quà, chuyến du lịch cao cấp, trăm vàng phong thủy, lá bồ đề, thẻ bình an cùng hàng ngàn quà tặng bằng vàng giá trị. Trong dịp sinh nhật đặc biệt này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Brilliant Style với chất liệu độc đáo cùng kỹ thuật chế tác cluster setting bậc thầy, tượng trưng vẻ đẹp đa chiều của phụ nữ thời hiện đại với ưu đãi 10%. Thỏa mãn hơn cơn khát mua sắm với chương trình sinh nhật hoành tráng nhất năm, mừng sinh nhật Doji 25 tuổi, vừa được ưu đãi, vừa được nhận quà, đừng bỏ lỡ. Hotline 0898 464 555 hoặc đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến. Doji luôn tỏa sáng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.